Mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển đều thấy ánh sáng màu thiên thanh và cảm thấy bộ đầu nóng ấm lên như ngồi gần máy sưởi. Xin thầy giải đáp giùm con thắc mắc này, thành thật cảm ơn thầy.
Đó, để bây giờ phải niệm Phật nhiều. Vì đã nghe được nhiều băng và hiểu về đường lối chiết giới nhiều, nó mới thấy màu sắc đó. Màu sắc đó đã bước vào chiết giới. Cho nên ráng niệm Phật nữa để đi lên. Lên nữa thì nó không còn những màu đó. Mà khi ta muốn nó là có, còn không ta thu lại, không còn màu sắc gì hết. Thì lúc đó mới là sức mạnh. Mới thấy rõ từ bi là gì, thực hiện từ bi để tận độ chúng sanh.
Xin thưa thầy, con có nghe cái cuộn băng của thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền viện Duy Tiên này năm 1986 nói về bài giảng nhiệt tâm đó. Thì có một đoạn thì con nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc, thì nhờ thầy mình giải và dùng con. Nhưng vậy làm sao mà vừa quên, nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã giờ ngay từng tim mà. Quên là không có chủ của chúng ta thôi, đã là quên. Nhưng mà nhớ một lúc, không bao giờ giận nó. Nên chủ tôi không bao giờ giận. Đó, nên mình quan thông. Tôi mới đi về, tôi mừng điểm của Thượng Đế. Trong tâm cơ tử, không sao, tập tử về thân. Mình đang nắm nghĩ rõ ràng, thấy rõ ràng, hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi. Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh, mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm mà thấm thâm định không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu mà không chịu hành, thì không bao giờ tiến, mình muốn lùng không bao giờ tiến. Có rõ ràng mà. Nó đừng sống nhưng mà chúng ta lùn tan, nó chết, vô cùng nhanh như nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, được sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà muốn bát nhã, nó được đi về với sắc giới của nó, trình độ của nó. Trong cái sanh, cái tử, cái pháp này có rồi. Nhưng mà ngày nào nó cũng chết. Trong tử và sanh, chúng thấy rõ ràng, mỗi cái thao nữa thì con người nó quân bình và không có lo. Nhưng sanh, sợ tử phải lo, muốn tử sợ sanh cũng lo.
Dạ, thưa kính thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói là cái phần sinh tử đó là của Thượng Đế, không bị thương người phàm đó. Nhưng có nói là làm sao vừa quên vừa nhớ một lúc mà.
Vì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay cái viên bộ đầu. Dạ, anh hiểu, lúc đó anh chán thông rồi, quên nhớ một lúc, thì cũng nằm nguyên lý của ông trời. Mình đâu bỏ ông trời được. Đi về những giới là sống với ông Phật, niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật, là sống Phật hay sao, để phát triển tâm trí. Tôi giàu là lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà khôn biến, thì chúng ta thấy rõ mình sống với ông Phật. Sanh có tử, trong tử có sanh không sao hết, bình đẳng, không lo, bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.
Con xin biết ơn bề trên và Đức Thầy đã dẫn dắt con trên con đường tu. Trước kia, con là một người rất là ngang ngược, rất là xấu xa, phải làm gia đình ông bà bố mẹ buồn phiền và xã hội không bình an, vì con chỉ biết ham vui, hướng ngoại và không hiểu về con, và con đã lâm vào băng đảng, vô tù, và khi đó con mới thức tâm lần đầu là đời là giả tạm. Cơ duyên đó đã cho con ngộ cái pháp này, và sau một thời gian ngắn, con đã gặp Đức Thầy, và trong cái thanh tịnh và cái tình thương của Thầy, không trong cái không lời nói, trong cái mỉm cười của Thầy, trong cái điệu bộ của Thầy đã làm con khi đi về nhà rất nhớ nhung và cảm thấy tình thương rất là nhiều. à, con cố gắng tu và những việc khóa khai chuyển Nam Mô A Di Đà Phật đã thực hành vì con thấy cái đó rất là hay. Con khi mới biết pháp thiền, con thiền ngày thiền đêm, trong ngày con cũng niệm Phật, trong đêm con cũng niệm Phật, nhắm mắt con cũng niệm Phật, mở mắt con cũng niệm Phật, và có một đêm con cảm chứng được cái sự rung động của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy cái chấn động nó rung động cả người con từ từ lên bờ đầu, lên đỉnh đầu và rút đi. Thì lúc đó con vui mừng, con ngạc nhiên, con xuống con nói mẹ con, nói mẹ ơi, niệm Phật hay lắm. Mẹ con chỉ nhìn và con không biết mẹ có biết con nói gì không, mà từ đó con cứ niệm Phật. Và sau một thời gian, một năm tới hai năm, thì cuộc đời con thay đổi rất là nhiều. Thì khi có việc con gặp bạn cũ của con, thì con thấy cái so sánh đó, con thấy, ủa sao bây giờ con, đời của con thay đổi rất là nhiều, xung quanh con càng là bạn đạo, càng là tình thương, con thích nghe lời nguyên lý, con thích tu, con thích thiền, con thích ăn chay, và trong khi đó bạn con thì vẫn động loạn, vẫn tì ke ma túy, cướp trộm, cờ bạc vân vân. Thì con thấy có lẽ là cái niệm Phật và cái hành pháp này nó đã xoay chuyển cuộc sống của con, và con cũng cảm tưởng được cái đó cũng chỉ nhờ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nó thay đổi cuộc đời con, mà con cũng không biết, nó âm thầm nó thay đổi một cách lạ mà mình êm đềm. Và hiện nay con đang đi học ở Đại học UC Irvine, học ngành Biology, sắp sửa ra trường và đang học thi lên học tiếp. Và cuối tuần con cũng có việc tụ họp chung với mầm non vô vi ở tại Cali để làm công quả và học hỏi, xây dựng lẫn nhau, cho nhau và chia sẻ tình thương anh em, anh trên, chị trên, em dưới. Cũng xin dịp này con dâng lên Đức Thầy lòng biết ơn của con. Con xin được phép đảnh lễ Thầy trung tâm 3 lần. Và con cũng xin cảm ơn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại và bố mẹ đã nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay cũng biết khôn một chút. Và con rất cảm ơn tất cả bạn đạo đã thương yêu và trong tinh thần xây dựng, trong khi con bước vào cái pháp thiền này, con luôn luôn ghi nhớ, con sẽ hết sức về cái pháp hành để cho Đức Thầy và gia đình và bạn đạo vui, để không làm phụ lòng cái gì mà Đức Thầy và các bạn đạo đã ban cho con. Trong buổi tu học hôm nay, con cúi xin Đức Thầy ban cho lời giáo huấn.
Qua mấy ngày thực hành thanh tịnh với chính mọi đoạn cá nhân, tâm tư không nhiều gì cũng phát triển và hướng về thanh tịnh, và được nghe qua những lời thư tưởng vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu đi luyện thì nó khai triển. Trong hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta chịu đi luyện khai tâm thức, chúng ta sẽ bình sang vượt khỏi những tai nạn sắp tới. Nhưng như
Nam Mô Di Đà Phật là của báu của cả càn khôn vũ trụ. Trong cái duyên của các Pháp Vô Vi, tôi với người Vô Vi, người nào chỉ hành bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh học hỏi những vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Chính người Pháp Vô Vi không phải là tôn giáo, không phải là một thế lực lấy đồng tiền đề người hay lấy sự chi kiến thiên nhiên đề người, không có. Pháp Vô Vi thực chất thực hành để đi tới và phát triển để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại đại bi của trời Phật đã ân ban thương ân ban cho những người có yếu tâm tu học. Ngày hôm nay các bạn được chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy đã đi lạc đường và tự thức trở về với chân nhé. Từ từ đây trở đi sẽ tìm tàn khả năng của chính mình phục vụ quần sanh. Tuy thì làm việc ở nhà em mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ cùng khắp các nơi trong dường bệnh của người đau thương, trong sự đau khổ của tình đạo, người nhận được thì người sẽ mai lưng đó mà thực hành tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên như may em được phước cũng của ông bà cha mẹ để lại, em có cái phước vô cùng tận nắm lấy và biết giữ lấy, sự tương lai sẽ phát triển. Làm việc lớn không phải là việc nhỏ. Người thanh niên động loạn trở lại nhìn nói thanh định là không có phải là việc nhỏ, làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành nó không dối trá mình. Only shit là dối trá mình không hay. Tự thực hành không thể dối trá được. Sự thật nó đến đâu, nói đến đó. Đó là điều quý của nhân loại. Còn chúng ta từng đây hướng về thanh khí điển của các cả không vũ trụ, quá sanh tạo vật. Nhờ thanh khí điển phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ, qua pháp luân thường chuyển mà chúng ta được thực hành nhẹ, thì chúng ta mới thấy được cái cõi huyền vi, cái cõi bất phạm không thấy mà nhỏ nhất của cõi huyền vi chúng ta thấy được trong tánh trong lành tốt đẹp và không bao giờ thay đổi, đó gọi là chân. Không thực hành không đi đến đó làm sao biết được. Cho nên các bạn đó ngày công về đây để chi, để thực hành, để nghe qua những lời mà chúng ta quy đạo với chúng ta. Chúng ta phải giữ và phải tiến, không nên dối trá lấy chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chuyện gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng. Ngày sớm tâm can không phát triển được. Cái này chúng ta tu tất khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn. Con người nó khỏe mạnh. Khi mà các bạn hành đúng rồi, nhìn mặt là biết người hành đúng. Pháp Vi Vô Vi, mặt này tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn. Vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cái cơ tạng nó phát triển và khối óc nó được trụ sáng. Niệm Phật thực chí nó càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điểm đại bi không có bỏ chúng ta, chúng ta là người phụ bạc bỏ điểm đại bi, không hiểu không học, dụng lý nói vậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can trái yên thì có ác tức là mới sai. Tâm an mà động, tâm can động có ác không bao giờ sai. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm linh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi. Cái sáu chữ mà quán thông được dạy quá rồi. Cả tôn vũ trụ này luôn chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thích, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi chúng ta sẽ thích. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Ta thực hành động bao lâu, 1-2 tiếng, thấy nó cũng thay đổi rồi.
Thưa thầy, như vậy là cái Nam Mô A Di Đà Phật để hướng dẫn cái hồn ở cái xó này hội nhập lên, từ từ thăng hoa lên, hội nhập tới trung tiên.
À, tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa.
Cũng chính
là gia tăng nó chỉ dũng chí. Nó đi nó cũng bị này như nọ mà nó chỉ dùng niệm Phật để nó đi ra. Lúc đó nó thấy nó có cái khí giới tình thương rồi. Nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Như con được làm người, con đi ngoài phố dễ dàng lắm, không có gì hết. Nhưng con thú nó chạy ngoài phố nó cũng sợ lắm. Sợ người ta lưu ý đó.
Thế thì như vậy là tới trung thiên mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật để
vẫn luôn
lên nữa.
Vẫn luôn. Người ta qua những cơn thử thách cũng quỷ tới đánh người mình lấy gì. Mình hồi nào giờ học với Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi hết rồi. Mình nói cái đó thì người mình nó mới tỏa sáng. Mình chỉ ở thế gian mình được nhẹ rồi mà khi mình làm pháp linh thường chuyển thì mình thấy cơ thẳng mình nó sáng, khối óc mình nó sáng. Mình lên trên mình cũng phải dùng ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi. Cũng như người thế gian đi đứng vậy không có gì khó khăn.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu, còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa thầy, xin thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng chí ý tu học, cho nên chỉ dùng chí ý niệm Phật mà niệm cho nó thượng trung hạ đẳng nhất trò, nó trụ ở đỉnh đạo. Đó là 24/24 tu thiền. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở linh sơn thì chỉ là cái sơn định, ở ngay đó là tham thiền, 24/24. Cho nên các bạn tập niệm Phật niệm thượng trung hạ khi nhất rồi, thì lúc đó mới xuất ra dễ dãi, đó mới kìm tu 24/24, lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không có niệm, vô biên niệm rồi. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, vô biên niệm rồi. Niệm bây giờ tập niệm trước là thường niệm, vô biệt niệm là không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà nhớ, sang choang trong đầu học rồi. Còn ngồi tỏa thiền hoài, cứ ngồi một cục đó, ngồi trên, cũng như ở tù như cái đó không được. Tranh thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó bây giờ, đó là khó nhất giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như chưa ngày hạ đạo, giờ tí là giờ ly tâm, tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái chân ta mà đi. Đó. Tôi không phải là tôi ngồi cắn ngay, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cắn ngay ở trong nhà tôi, nó không có được, nó phải cắt. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nần phải giải quyết. Để chung sống với xã hội, đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với xã hội để phải sống. Thì bây giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu chúng ta cũng đem cái đạo đến với thầy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới lên nơi. Trong phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy không có ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thất tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo thì không phải là vấn đề cạo tóc. Nhưng mà tu tham thiền thấy ngứa cái đầu, ta mới cạo vậy không? Chứ ngoài ra không phải vấn đề cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát như sự vọng động chưa? Dứt khoát sự thị phi chưa? Dứt khoát tình tự ái chưa? Dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi đó. Cạo rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo, thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận đi chữ cỏ kia rồi ta chặt hai ba cái giận thù họ là nó không được, cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24/24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và cái ý chúng ta biết chỉ xây dựng trên 24/24 được không? Tu bằng ý và ý cho phải tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này. Các bạn tin nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi. Thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi, nhưng mà không phải cách đó. Cái chí ý các bạn chịu tu không, chịu liên tục tu không, chịu vượt qua mọi sự trở ngại không? Dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm đến tỉnh không? Đứng ngay dưới chợ trời mà tâm ta không được. Cái gì cũng khuyến rũ ta không được. Cái đó mới là chuyện ta.
Đâu có phải nhỏ xíu đâu. Đâu có phải những chuyện lớn trong của một ông thiền trưởng đó, chuyện lớn đó, sóng gió mà, tại tâm còn đậm, mình nói đậm loạn, chứ còn khi mình thấy là sóng làm việc theo sóng, gió làm việc theo gió, thiền làm việc theo thiền thì ba thằng cũng có thằng nào đậm hết, tại mình chỉ định, yên tâm, cố gắng, gặp tôi lần này nó phải tiến bộ hơn nữa, à. Đừng có giữ cái tâm tối, giữ cái thức hòa, bữa nay học cái bài hòa. Tại sao tôi để hòa? Nhiều người còn ôm giữ sự công tâm nào mà. Bữa nay tôi mở ra cái hòa đó, để tiến thân. Chứ không ai giúp các bạn trong việc phúc lâm chung được. Thành ra tôi đặt cái chữ hòa trong đó là.
Còn điện thân muốn ở trong những gì? Tự thương không cần ai.
Phải hỏi chứ. Hỏi chân lý. Chân lý chặt mình tích mới giải được trượt, rước được thanh. Hiểu chưa? Đừng có ngu muội không hỏi. Gặp ông Tám, nhà ông tới, anh thua với ông Tám đi. Để tận hưởng. Mắc cỡ. Mắc cỡ gì cứ tới. Mắc cỡ gì? Không nên mắc cỡ. Tôi đã chèo thuyền tới đây rồi, còn mắc cỡ gì nữa? Đi chưa mang cái sắt tới đây rồi, còn chê gì nữa?
Hiểu rồi, đây nhận
của mình. Anh tu, phải tu trong cái hạnh. Động loạn đó là nó thử cái hạnh thức của anh chỉ tiến thôi. Chứ không phải ngồi lì đó mà tiến đâu. À, chọc tôi, cảm ơn. Tôi được mở trí. Chứ tôi không có thua lọ. Hết rồi, nó thấy ra. Hiểu không? Rồi nó tao cứ ngồi lì đây, nó hết, không hết đâu. Ngồi lì đi chụp hình với lắm.
Thế thì con xin thầy rằng, cho con là con làm đúng đấy, thì được con tiếp tục. Thì con thấy là, cùng một lúc, nó đang nhập vào thể trên đầu. Và nó có thể cùng một lúc, cùng vẫn đang kiểm soát, không chân tay có thể làm hay chưa. Như vậy thì thế thầy, cái đó con đã ra làm sai, hay là nó như vậy là mới được.
Nó như vậy là đúng. Bởi vì một lần nó hiểu hết mọi việc, đó là được thành nghề rồi. Người tu vô vi về phần điển không phải làm việc có một thứ đâu. Một lần làm mấy, 6, 7, 8 việc cũng có nghĩa lý gì hết. Cho nên sau này nó nhẹ rồi, một lần vừa nói chuyện với họ là mình vừa đi xem con mồ mả họ thế nào, ông bà họ thế nào, gia tộc họ thế nào, gia đình họ trước đặt tài hay sao mình biết hết. Cho nên phải sống tự nhiên, nghĩa là đi làm việc một lần mấy việc một lớp một, chứ không có phải nên tôi làm một việc rồi một việc cũng như người đời. Đó là chậm chạp. Nó về điển nó làm mọi việc tập lúc. Nói cái đó không có ai tin. Cũng như ông Tư trước kia cũng vậy. Không làm cho tôi ngạc nhiên ở chỗ đó, như ông vừa hốc thuốc. Vừa nói cái mã màu trôn sai ở chỗ nào của bệnh nhân. Nguồn gốc tại sao xảy ra cái bệnh. À, những bà con của quyền pháp tổ chắc về việc gì. Nói hết cho nghe, có đầu có đuôi, làm việc một lượt vậy đó. Cho nên ngày nay tôi, bây giờ tôi được làm việc mình văn tập, tôi ngồi đây chứ tôi không đang ngồi đây. Tôi đang làm việc khắc chỗ. Một lúc chứ không phải đánh ra. Tôi nhắm mắt tôi nằm đó chứ không có đánh ra, cũng đừng làm việc. Cho nên trước hết muốn làm việc cho tất cả về tới cái tâm Phật để làm việc, thì phải họ biết những cái kiểm soát cái của mình. Nó sơ hồn chưa, niệm Phật chưa, ăn uống bên đây thế nào, tham ăn chỗ nào cũng biết hết, ô trượt chỗ nào biết hết, bây giờ phải làm sao trong một lúc giải tỏa. Cho nên cái nguồn máy trung ương là trung tâm bộ đạo. Mà không hướng trung tâm bộ đạo thì không có làm việc được một lượt, trong mấy việc một lúc. Nhưng mà làm rồi không mệt, kiểm soát rồi cái gì cũng yên. Cũng như phi công trước khi bay vậy. Khi một thứ làm nhiều việc lắm, nhưng mà không bao giờ loạn, lúc đầu trật tự. Cố gắng tiếp tục đi, sau này nó mở mình cảnh đài dễ dãi lắm, không có khó khăn, không cần phải nhớ. Đó là nhiệm vụ của viết, viết đã đi sắp. Còn hồn không chỉ ngồi đó để chứng minh mà thôi.
Thưa thầy, có thể trong một môi trường nào, cả như một y sĩ làm việc trong một bệnh viện, mỗi ngày gặp nhiều khó khăn, nhiều đau khổ, có thể những tà ma ảnh hưởng đến mình, có thể người đó phía trước có sự thâu sáng, và vì cái môi trường người đó mắc thâu sáng này, có thể chịu được, có thể thấy được không, thấy ra không?
Cái đó mà anh thua một người y sĩ mà biết tu đó, và thực hiện cái energy cho nó mạnh, thì mình thấy rõ cái nạn của đối phương. Mình mới thấy nó kẹt cái chỗ nào mình mới mở cho nó được. Có thể làm được, nhưng mà mới thấy rõ cái kẹt của nó mới mở được. Bây giờ nó bị con quỷ ám ảnh đó. Nhưng mà mình cứ cho thuốc uống ngoài, uống thét rồi cái cơ thể nó siêu. Khi mà nhãn quan mình thấy được cái đó, bây giờ mình nói chuyện nhiều hơn, uống thuốc cho uống thuốc. Khi mà mình thấy được đó, thì mình chỉ nói chuyện nó thẳng với cái sự ám ảnh đó. Thì cái phần hồn này nó càng ngày càng tỉnh. Mà nó tỉnh rồi nó sẽ tự chủ. Còn mình cứ cho uống thuốc hoài nó suy yếu. Nó thành một cái tật quán. Và nó sẽ hủy hoại cái thể xác luôn. Nó không có chỗ trụ trì. Cho nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên tôi thấy hồi trước tôi cũng vô nhà thương trợ quán. Rồi tôi cũng nghiên cứu. Bây giờ không phải nhiệm vụ của tôi đi làm. Nhưng mà tôi dòm thấy những người đó quắc từ cái tới tôi nói chuyện. Tôi nói chập họ, tỉnh mơ không có gì hết. Vì tôi tới là tôi nói chuyện phần kia, tôi không nói chuyện phần này. Nói một hồi thấy nó thật. Có cái mình phải cảnh cáo nó. Không nên làm điều đó. Nó thuộc gì cái bộ phận nào mà quản lý nó, mình phải nhắc cái tên đó là nó phải sợ. Cũng như mình nói nghe, làm việc đó là tề thiên không chịu. Nó sợ liền. Nó có cái loại đó, loại nó sợ tề thiên đại thánh đó. Nếu mà làm vậy á, tiếp tục làm như vậy là Tề Thiên Đại Thánh không cho phép. Nè, tôi biết rồi, biết cái mạch lạc của nó. Cho nên, trị bệnh thần kinh rồi thiền cái pháp này, lần lần về trên dẫn dắt cho mình thấy ra. Mình chịu trị bệnh, chịu lực, thấy rõ mọi công việc. Thì mình không có đánh người này và cứu người kia, nhưng mà cứu cả hai. Cứu là phải cứu cả hai. Bây giờ đằng kia, nó bị cái duyên nghiệp của nó mới theo. Tại sao nó không theo mình, nó theo người kia? Cái vay trả của nó phải chịu. Cho nên mình tìm cách cứu cả hai. Đừng có đánh một và cứu một. Cứ mình lâm nạn. Nó khổ chỗ đó. Cho nên bây giờ, trước đây tôi thấy họ cũng có trị gì. Họ nói là trị cho an thần nằm ngủ thôi. Có bao nhiêu đó, an thần vậy thôi. Nằm ngủ vậy thôi, thì cái bệnh nó cũng vẫn còn à. Nó hết, nó giả hết cái thuốc an thần nữa trở lại. Con ma nói trong lỗ tai.
Chính thưa thầy, thầy của con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu. Thưa thầy, hai câu thơ mà sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh
sinh ra bởi một mình, sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan tâm ta khác, xem con bơ vơ khóc lắm, khóc rồi lại khóc thêm, thấy không? Lúc gian tập như
biết cái hồn nên bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom thành cái hồn. Cái điểm là cái hồn đó. Đó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tâm Bồ Đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về. Có đường lối đi thôi. Không phải đi với bàn chân. Và không phải đi với lỗ rúng. Không có bước tâm đi ra nữa. Đi ngay trung tâm Bồ Đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho bạn lên. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là sáng suốt biết đường đi, khi bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi cách ta là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Thưa thưa thầy, lúc thầy gọi thầy đó, mình thấy các vị Phật đến, đó là Phật thầy Sa La Ma, đôi khi ma quỷ nó cũng thầy là Phật. Phật gì đến cũng vậy, Phật gì đến cũng thử lòng mình mà thôi. Rồi khi mà cái trình độ mà tới thử á, khi mà chúng ta đương thấy ông Phật tươi đẹp như vậy, biến thành con quỷ, coi thì ta sợ. Dạ con, trường hợp đó thì con đã biến Phật. Biến Phật rồi một hồi nó biến lại ông Phật. Đó. Ông Phật rồi nó biến quỷ, biến Phật, biến quỷ, biến Phật mấy lần. Lúc đó mới biết ông Phật đó là chánh rồi. Cho nên ông Phật đó là chánh rồi đó, ông có sai rồi đó.
Cái lúc đó thì con ngồi thiền thì con thấy con giao giữa biển, con ngồi cũng thấy quan âm. Hoặc là mình không có không nghĩ đến Thích Ca, hoặc là vẫn thấy Thích Ca.
Dạ, anh thấy.
Hoặc là cũng như ba thứ đế quân mình cũng không nghĩ đến. Thì cũng thấy.
Thấy. Đó. Cho nên những cái thể biến của bên trên mà dì dắt chúng ta luôn luôn thử tâm. À, thử hoài bây giờ, bây giờ tôi thấy đó ông Phật, nó biến thành con quỷ. Từ lúc đó tôi mới hiểu tại sao tôi đương thấy ông Phật rõ ràng mà biến con quỷ. Có ông Phật tại sao con quỷ dám tới đó? Tôi mới thắc mắc. Thắc mắc mới tìm tại sao có ông Phật hào quang rõ ràng vậy mà con quỷ có thể hiện trước mặt ông Phật. Vô lý tôi mới tìm. Trong đó nó mở trí cho tôi. Mấy chỗ nào bạn hiểu không? Tại tâm mình còn quỷ. Tâm mình còn sự tâm tối chưa thanh sạch. Từ đó nó biến. Tôi cố gắng niệm Phật nhìn nữa thì cái Phật chiếu cho mình. Chiếu được biến, biến đi, biến lại hai ba lần. Lúc đó không có còn biến con quỷ nữa. Ông Phật là ông. Là đang ngài đã thanh lập trực trí trong nội thức của mình. Thấy chưa? Lúc đó mình phải sáng và cảm ơn ngài. Chứ không phải ngài không có nói nữa. Ta thanh lập cho nhà ngươi rồi. Nhà ngươi mới thấy ta. Còn không bao giờ, ngay không. Ngay để thực tập như vậy, để mình tự thức, mình thấy rằng ta còn vô trực. Mình nhờ thân quan của ngài, ta thức vô trực. Ta mới có cơ hội ngộ ngài. Lúc đó chúng ta mới tới rằng, ngài mới cho ta ăn trái cây và nói một vài câu mà con không có nói gì. Phật không có nói gì.
Để có một khi thì ngồi thiền thì thấy thường thường thấy như là người đang ngồi thiền có một bình trà với ba cái dây để trước mặt mình. Là đôi khi thấy một bình cái bầu hồn lô rất lớn. Qua ngày sau vừa ngồi để đối cao thì nhắm mắt lại thì thấy cái bình hồn lô cũng như ngày hôm qua biết cho là nhỏ mà là tay. Đó là trường hợp.
Đó nó càng ngày càng nhỏ. Mà càng ngày nó chuyển theo ý muốn của mình. Cái đó là chánh. Khi tôi muốn uống nước trà này, tưởng thôi nó đã có. Nó nhanh như vậy. Và tôi mấn bận cái áo màu này, nó tới. Nhưng mình nói ở thế gian, sao sao tin, sao phải đặt các tuần lễ nó có. Mình ý, kiểu cái pháp như ý, pháp này là pháp như ý. Các bạn tu rồi, các bạn đặt như ý. Là người nào dạy công tu thì có vậy.
Có khi vừa rồi thì mình thấy cái trình đầu đó, có người nó trẻ lòng hay, thì thấy hội môn, tan ra rồi nó
đó, là đó. Không có anh chung gì hết, trượt và thật. À, cái đó cũng giáo lý cho chúng ta thấy. À, về phần hồn thì không có việc, mà thấy xác là phải có thay đổi. À, cho nên như vậy trên muốn lưu dụng cái thể xác này hoài, có một ngày nào cho nó chết đi, rồi nó sẽ hợp lại cái xác khác. Tại sao hợp ở chỗ nào? Nó cũng lấy nguyên năng của cái thể xác này, và nó gắn lại một cái hình ở nơi khác. Cũng là kim mộc thủy quả thời không? Nhưng mà chúng ta tu rồi cái phần đó nó mau lắm, vô nó thật tập mau lắm. Rồi nó chuyển theo cái siêu nhiên, nguyên khí của siêu nhiên,
rồi tới đó nó đầu thai vô cái xác đó là cái hình cũng vậy. Nhưng mà tâm thức mình rõ. Thế chưa? Cho nên cái siêu khoa học của ông trời ông làm việc hay lắm. Cho nên những người không tu, không nâng thanh nhẹ, không thấy, không tìm ra cái đó mà thanh nhẹ rồi thấy rõ rệt lắm.
Dạ thưa thầy, con cũng biết là xét thần thông là chỉ là cái kết quả đương nhiên trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thiện chí, xét thần thông nó sẽ thay đổi đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết rằng các bạn đạo của con đây, như con đây cũng có xét thần thông, mà con biết xét thần thông là cái gì thì thầy có thể giảng
thần thông, lầm cho nên mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác, thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai nghĩa là phải của chúng ta sửa mà đi. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh cát, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông, mình biết chuyện mình. Nhưng Nam Mô A Di Đà Phật chữ Phật là mình biết chuyện mà mình cùng như vậy. Nó thông rồi thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh rồi mình thấy được những cái sai trái mà mình tin thân. Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ thì bạn nào của con sẽ mở ra trước. Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng như là ngay trên trung tâm chân này chúng ta phải mở trước, nó hội tụ thì mức. Bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó chạm, nó tối nó chạm mà hay. Nhưng mà chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặng lặng đi tới chỗ cái sáng. Nó mở chỗ đó trước, mở cái soi hồn, nó mở cái đó trước thì. Rồi từ cái đó mà thông rồi, trung tâm bộ đạo sẽ thông cái đó tự động. Để thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những lời nhu nhủ mà mình đi. Trong giấc thiền mình thấy cái gì mà không hiểu, mà tại sao trong này đừng hiểu như vậy, mà những cái thông suốt thì mình giao cảm được thanh quan ở bên trên, dùng điển từ bi của chư Phật cứu độ mình rồi, không sợ nhắm đường đó mà cũng không sai. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, tôi họ hành không nổi, ra đi vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh mà họ cứ đi ra hoài. Họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời thêm đi ra mình bị. Mình đang vô thì cứ gì cứ vô luôn. Nó mới thanh thực.
Một bạn đạo xin đề đạt. Đây là hoàn cảnh riêng. Con muốn tu thân từ lâu nhưng vì hoàn cảnh chi phối, xin thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp. Căn quả của con, chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là học bạn đạo mà không bị người chồng đá bắt. Và thường là trong nhà bị ma phá quấy và niệm Phật tự tan, nhưng mà vẫn còn sợ về trong nhà đang thờ những tranh Bảo Quang Âm, tượng Quan Thánh và thần tài. Như vậy thì chỉ dạy dùm.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vận động và không biết cái lỗi của chính mình, thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy, và rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà còn không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt cái trong nhà, rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông trời không tới, lâm tham mình tới, thì trước, con ma nó ngửi đó. Nó làm cho vọng động. Cho nên một khi mà trong gia đình vận động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới, cho nó quy nhất thượng trung hạ là một. Nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vận động nữa. Và không có sơ sót nữa. Cho nên phải kỳ kỳ trí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm cuốn băng rất kỹ cho mọi người. Chỉ không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho nó quy nhất hết ba giới. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Cái miệng nói trời Phật
lợi dụng trời Phật làm sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận, rồi lương gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật, ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi, ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ rồi, mình không có chấp những cái chuyện đời nữa. Thì lúc đó mình mới qua thế nào được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác. Nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi, chúng ta mới cảm thấy bề trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum, rồi rước khổ. Càng ngày càng vận động, xin Quan Âm, xin Phật lại gỡ trượt tới đó. Rồi con ma nó ngự ra nó hưởng. Nó điều khiển luôn cho mình, làm cho cả gia càng điền. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiến vô vi. Là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hoặc là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bởi ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu cái cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ủy lại thôi, rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quán. Còn cái này chúng ta tu khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta không có ôm trượt nữa. Bất cứ giá nào, tôi mới phải trở về bên quê xưa, chốn cũ của tôi, là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì mặn. Mà tại sao các bạn chỉ sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động. Ta làm là đời, sai cái vía làm việc đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi. Thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ, chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn, rồi làm cái gì? Giúp ích các bạn cái gì? Hại bạn là thôi. Rồi càng ngày càng lâm lạc, và không có biết phương tiến, rồi người ta bày cúng này, cúng kia, cúng đó, cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ cũng không đến. Rồi chúng ta làm cha làm mẹ đây mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn, chúng ta cũng không muốn ăn nữa, chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu, chúng ta mới có cái lòng thành đó. Biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì ngày tới ngự và hướng cái phần thanh điển của chúng ta. Tận tâm trung hiến mới tiến qua được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội, rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm rồi sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái sắc trượt này là nạn rồi. Không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn này không biết xảy ra lúc nào. Trong cái tâm trạng của chúng ta chia năm xảy bảy và không có quy nhất. Thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất. Gom cái phần thanh nhẹ đó để sự động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn. Các bạn dứt bỏ nó đi. Rời khỏi nó đi. Thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời, thì tai nạn sẽ rầy xéo các bạn, và nó làm cho các bạn càng nguy hại và khi sang suốt luôn.
Câu hỏi của chị Trúc. Kính thưa Thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí, hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí, hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn Thầy.
Phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thường niệm vô thường niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí thì luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là trong cơ thành lập. Chúng ta nhớ nó, bây giờ hiện tại niệm nó bắt buộc niệm, còn nghe niệm. Mà khi mà thương niệm rồi, nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cái mà khi nhớ là đi lên chỗ thành lập. Niệm phải nhớ là niệm cho cái hạ giới này này. Khi mà niệm này, niệm này nghe nó niệm là môn gì đó, niệm này nghe nó niệm là môn gì đó. Thì cái ấy lục thăng lục cầm hạ giới đầm tức với nhau. Lúc đó nó mới nhớ được rồi. Và nó hướng xuống làm đẹp. Còn nhiều người kia dùng cái niệm Nam Mô Di Đà Phật nào thì thôi cũng được. Nó phải toàn thân, hạ giới, đi thượng giới nó phải chi. Lúc đó nó mới thành đạo. Còn nhiều người ở dưới này không thanh sạch, ngồi như được mắt. Cái nghiệp tính còn ngồi như được mắt. Còn những Phật đều là ngồi lập, mà mấy tiếng người không có mặt. Phải bắt ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên. Cái này là bắt nó thêm nhiều, trên hồn mau lắm. Mâm nhâm hơn ở dưới tụi này nó chậm chạp. Nên bắt đi làm việc, bắt nó khổ cực. Hành hạ mà. Cho nên ở chùa tu như vậy, bắt thiên đá là bắt chùa nhiều. Về chùa là bắt lo chuyện này làm những thứ hết mà hay chứ. Không có sao. Rồi dạy được rồi. Cho nên nhiều người ăn cho có, ngủ cho no, cũng được gì.
Ngập bụng.
Tôi cần được cặp không, tôi cần được cặp. Đúng như mình dạy nó tao mà. Còn mình dạy nó đang ngoan như đặt Phật là nó mới cái thầm, nó dẹp cái thầm. Nó mới tiến hóa lên trên Phật Pháp cái chủ nhân âm. Nó có quyền lại chủ nhân âm được. Còn dạy như này tham sao mà được. Anh chỉ có ngủ cho ngon tu hoài đến như tôi tu mấy chục lần cũng không.
Dạ, kính thưa Thầy, một đêm con thấy Thầy bảo chắp tay trên đầu như hình xe nở, miệng Nam Mô A Di Đà Phật. Con làm như vậy thì trong hai lọc bàn tay nhiều quang bừng nở. Xin Thầy chắc nhận. Đúng cái đó cũng là điển. Mình chắp tay trên đầu mà niệm Phật thân nó phát quang. Cho nên là Đấng Di Đà chỉ có sáu chữ thôi, không có tu nhiều. Sáu chữ mà thân toàn thân Ngài phát quang, bộ đầu Ngài phát quang, tay chân phát quang.
Khi con niệm lục tự Di Đà, cái giữa trái nó xoay hình tròn theo kim đồng hồ. Trong những năm qua, con thiền đã thấy nhiều màu sắc, nhưng vài năm sau này chỉ thấy có màu đen. Điểm những đường vân màu xanh, có hình màu xanh hình bầu dục ngay giữa là như thế nào? Xin Thầy minh giải lùm cho con. Cảm ơn Đức Thầy. Cho nên cố gắng niệm Phật nhiều cho nó tròn trịa. Mà nó xuất phát, lan rộng ra, chứ không có vị trí trong cái bầu được như vậy được, nó phải lan rộng ra. Chứ chúng ta thấy việc quan Phật nó phải lan rộng khắp thế giới, sự thanh nhẹ ban chiếu khắp thế giới. Chúng ta người tu Pháp Lý Vô Vi ở trên núi cũng tu mà dưới thị xã cũng tu. Mà khi mà nó bộc phát ra là núi xã tự nhiên luôn. Không có lo, không có người đến tập chúng ta. Cho nên trước khi tôi tu, tôi cũng ăn chay, tôi không phải tu gì hết. Muốn bài, không có tu gì hết. Nhưng mà một ngày nào tôi tu rồi tôi thấy, trong tâm thức tôi thấy, tương lai căn nhà này sẽ biến thành cái chùa mà nhiều người đến. Thì tự nhiên thấy 36 vị hiền ở trong chùa Xá Lợi chạy ra kiếm tôi. Tôi mới ngạc nhiên, tôi mới tự nhiên tâm thức tôi biết như vậy là nó phát triển như vậy, nó kỳ vậy. Và mấy ông đó thiền tinh tấn lắm, tôi chạy ra tiếp tục thiền theo vô vi, thành tựu như vậy. Những người không họ nào giờ tôi không có suy nghĩ là tôi có thể gặp được họ, rồi tôi cũng gặp hết. Mình người buôn bán mà đâu có làm, đâu có học bác sĩ rồi gì đâu. Gặp ông bác sĩ tôi nói như là ông không có tu sau này nhịp được tôi cuốn ông bị bại rồi ông khổ rồi lắm. Từ lúc ông bị bại rồi ông đi xe lăn tới gặp tôi khóc thôi. Nhưng ông Tám nói trước mà tôi nghe khóc.
Thưa Thầy, có một đêm đang ngồi thiền thì tự nhiên con cảm thấy trên đầu rất đau. Như là có ai đang cắt ra đầu của con. Con rất sợ và nhớ lời Thầy dặn, phải niệm Phật. Sau đó thì vứt đau. Thưa Thầy, cho con biết hiện tượng này là tốt hay xấu cho con?
Hiện tượng đó xây dựng ý chí tiêu hóa của chính mình. Bất cứ sự đau lớn nào trong giờ thiền cũng của nó cũng như không. Đó là độc tố, nó diễn chạy tới đó mà thôi. Và ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh, gom gọn về đó thì nó phải tàn. Niệm Phật cho nhiều đi. Cho nên ở đây cũng có người tu khá đi qua làm việc ở bên Hawaii, tập cho búa vô tay chảy máu, nhưng mà nó chỉ tập trung luồng điển nhìn với tay, ngày mai lành hết. Cái đó là người cũng thấy ngạc nhiên, chính người đó thấy ngạc nhiên, chứ không phải là chúng ta thấy ngạc nhiên, mà mọi người bạn đạo xung quanh rất lo âu, nhưng mà rồi ngày mai không có gì hết. Thì điển làm cho liền tay liền chân. Cho nên gần đây tôi có nhận được cuốn băng ở Việt Nam, có một người tiên ân là nó tu, là ổng cui. Khi gặp tôi ở Việt Nam trước khi tôi rời Việt Nam, cô mà Ngộ Khiết cũng biết ông đó. Nhưng mà cùng ổng tu trong lúc 20 năm xa tôi, ổng giữ có bà pháp đó. Mà trong nhà ở không được, hôi thối, nhà ở không được, con cái bỏ chạy, vợ bỏ chạy, ổng ra ngoài trời ổng thiền, tháo mồ hôi, rồi ổng thiền thét, rồi bây giờ bệnh cùi ổng hết, ổng mới nói cung bằng. Ông nói bệnh cùi ổng hoàn toàn không còn nữa, và ổng thiết, thao thao bất tuyệt, để cho mọi người biết đây là một cái cơ hội để mình tự tu tự tiến và tự giải thoát.
Con rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng cảm nhận được sự nặng nhẹ, gần người có bệnh thì cảm thấy bệnh ấy qua mình, sự nhạy cảm đó có lợi gì không?
Thì con có cái pháp nắm trong tay niệm Phật để giải nó đi. Niệm Phật bất cứ trường hợp nào cũng phải niệm Phật để giải, thì con mới thấy cái sự quyền diệu của niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đã tận giải tất cả những nghiệp căn trong nội tâm.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng tề răng co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quan trong mình, hay là do trượt điển tung lên?
Cái luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta về công thường niệm như vậy, thì nó liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tỉnh, tới đó là tỉnh rồi. Xuất phát ra là thanh tịnh.
Về phương pháp công phu, làm sao để được bình tâm không lo ra khi ngồi soi hồn?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật. Cho nên các bạn cứ tin nơi cái niệm Phật, chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn. Là cái chấn động lực trong tâm thức mình được của chúng ta khai mở, khói óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Cái niệm cái vô việc niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt lại chúng ta được. Cái từng số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút. Rút rồi rút chỗ nào? Cái chuyện có ai mà nghe cái hư, muốn chạy vô, chạy theo họ. Chạy thi chuyện này, nó là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này kia kia nó không trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Bạn nhớ niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày, chuyện sẽ mở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt nó là đẹp, quên hết chuyện trần, chuyện đời, thì nó tiến lên tình số cao hơn. Thế nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu. Nhưng ngồi đây rồi tôi nhớ tiền nhà băng nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi chứ là đâu có ngồi được, động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi cái nhẹ, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền thì là mặt nó tươi. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi. Nó không sáng. Cho nên chúng ta làm thật thoải mái, đúng chiều nó mới nhập. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật, pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp, vừa tim. Chấn động của trong tâm thức chúng ta phát triển là ở một giới khác, không phải là thể xác. sự thanh nhẹ mới cảm thức sự thanh nhẹ của bề trên.
Cái nhìn của người đạo nó khác hơn cái nhìn của người đời. Cho nên người đạo phải niệm Phật cho nó mở cái cánh cửa này là sơn định. Nó mở cái cánh cửa này nó mới nhìn rộng hơn, thấy rộng hơn. Cái nhìn rộng hơn là người đạo được quân bình rồi mới nhìn rộng hơn được. Còn người đời họ nhìn rộng không được, thành ra họ bị ràng buộc bởi cái dâm dục. Cho nên bây giờ khoa học cũng giúp đỡ. Lấy kiến hiển vi, nhìn cái cô đó thì kỹ, cô đó không có đẹp. Nghe không? Bây giờ mình mở đây mình cần cái máy của khoa học. Mở đây mình nhìn mình biết cái khổ của cổ rồi, mình đâu có nhúng tay vô trong cái khổ gì nữa. Mình chỉ biết cứu giúp thôi, làm sao cứu giúp được nè. Tội nghiệp nó đang chìm, chìm trong cái biển yêu của trần gian. Thành ra cái tâm mình không bị lợi dụng, không bị thu hút bởi bên ngoài. Cái tâm mình luôn luôn liên hệ với vũ trụ lớn rộng.